ึงเรียนทำตามน้อยยึงเลยจำจำตาพุทธันเจ้าเจิมนิ้วตรงฉันนั้นจำต้องเบิกบาก็ต้องบังเหงื่อเดิมเรียนตาพุทธันเจ้าเจิมโกธิหันลุงปาบยืมเป็นหากเป็นบุตรลำลาภูกลานเก้าเจือนตาลิทำเหนียมาคือเจ๊กองไฟเสื้อทิ้นกันกองเหนียภาพลาภูกลานเก้าเจือนเบี้ยทุ่งเจ็นเกียมเหยื่อที่ทุ่งป่าดีทั้งดงเคยเหนียจันภาพลาภูกลานเก้าเจือนยังโยกกันเสื่อมว่าเสื่อมเหี้ยเที่ยงเที่ยงตาโมมตีสายดามหนึ่งปาปลาภูมิลันเก้าเดือนสองปามันไหนเดือดรีทันเดจึงโอวาเนียปางลาภูมิลันเก้าเดือนที่สู้จามเดียดเลย
ถึงต้องดัง
ต้มเจ้าเจอสายปลาโบเนียมลาภูมิลันเก้าเดือนยิ่งต่อหันยื้อไปต้องเจ้าหนาวถอยทั้งใจเดือดแห้งฝากลาภูมิลันเก้า
Nam Mô Bố Tha Giá. Con vô thường không chiếm thành kính bảnh lễ chư Tôn Đức Tôn Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên bao phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giữ giới tiền thân Silanis Samsa sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện hệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin đảm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc chú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tông Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 20 tháng 10 năm 2010, giữ giới, tiền thân Sila, Ni Samsa, sức mạnh của niệm Phật. Chúng con kính trung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bố Tha Giá.
Mm-hmm.
Nam mô Bổn Thầy nhé. Kính lạy Thượng Tọa Thiền Sư, kính lạy Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta nên nhắc lại một lần nữa là trong những câu chuyện tiền thân thường là chúng ta bắt gặp những mẫu chuyện nói về những người tự phát trên phương diện thiện pháp, có nghĩa là tự mình suy nghĩ điều đó là đúng, điều đó là chân thật, rồi an trú, rồi khai triển và trở thành một thứ thù thó. Bằng khi Đức Phật nhắc về những điều này thì điều đó một cách gián tiếp Đức Thế Tôn cũng cho thấy rằng Ngài quan hệ Ngài tán thán với những thiện pháp như vậy. Trong trường hợp này chúng ta được biết rằng có một người đã đem an trú tâm tư của mình vào việc niệm Phật, niệm pháp, niệm tâm, đặc biệt là niệm Phật. Như trong câu chuyện của Việt Nam mọi người đã sắp nghe đi. Và sự an trú đó cùng với năng lực của tâm định đã tạo nên một hiện tượng rất là phi thường. Những hiện tượng bất phàm này đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn xuyên qua thiền định thì chúng ta mới có thể nhận thức được là tại sao những việc có xảy ra. Chúng tôi trong lúc đi thẩm viếng các gia Phật giáo thỉnh thoảng được nghe một vài trường hợp mà có lẽ là trong giờ thảo luận cũng sẽ chia sẻ với đại chúng những trường hợp này. Nhưng trước hết xin mời quý Phật tử lắng nghe chính kinh của câu chuyện ngày hôm nay và sau đó thì chúng ta sẽ cùng tìm ra được pháp tinh vì giảng sư trong ngày sẽ gửi đến đại chúng lời giảng giải rộng rãi về ý nghĩa của câu chuyện này. Xin mời quý Phật tử, xin mời cùng ngồi hành hoan hỷ đọc cho phần chánh tập.
Phần 2, câu chuyện trong ngày 20 tháng 10 năm 2010. Giữ giới tiền thân si la ni sam sắc, sức mạnh của niệm Phật. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một nam cư sĩ có lòng tin, một thánh đệ tử có lòng tin. Một hôm trên đường đi đến Kỳ Viên, xuống con sông Achirawati vào buổi chiều, chứng kiến dân chài kéo thuyền trên bờ để nghe thuyết pháp, không thấy thuyền nào đậu tại bến, vị cư sĩ ấy sanh hoan hỷ, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm, nên khi bước xuống sông, chân không chìm xuống nước. Vị ấy đi trên đất liền, nhưng khi đến giữa sông thấy sóng, nên đề tài tu niệm trở thành yếu và chân bắt đầu chìm xuống. Vị ấy liền kiên trì giữ gìn hỷ tâm, lấy Đức Phật làm đề tài tu niệm nên vẫn đi trên mặt nước. Vào Kỳ Viên đảnh lễ bậc đạo sư, vị ấy ngồi xuống một bên, bậc đạo sư tiếp đón thân tình và hỏi: "Này nam cư sĩ, mong rằng trên con đường đi đến đây ông không mệt mỏi." Vị ấy trả lời: "Bạch Thế Tôn, nhờ hỷ tâm với Đức Phật làm đề tài tu niệm, con đi trên mặt nước như đặt chân trên đất liền và đến đây." Bậc đạo sư nói: "Này cư sĩ, ông không phải là người đầu tiên nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn. Thuở trước có những nam cư sĩ khi tàu bị chìm nhờ niệm các công đức Phật mà được an toàn." Rồi theo lời yêu cầu của vị này, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, trong thời Đức Phật Ca Diếp, có vị thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu, nên tàu đi cùng với một thợ hớt tóc giàu có. Người vợ nói với chồng: "Này ông hãy lo giữ, này ông hãy lo giúp đỡ, săn sóc vị cư sĩ này trong bất cứ hoàn cảnh vui buồn nào nhé." Người thợ đi trên chiếc thuyền ấy. Sau một tuần, thuyền bị đắm giữa biển, cả hai người nằm trên một tấm ván và trôi đến được một hòn đảo. Tại đấy, người hớt tóc giết xác con chim, nấu ăn một phần và đem một phần cho vị nam cư sĩ. Người cư sĩ tự cho là vừa đủ nên không ăn thêm, vì ấy nghĩ, tại chỗ này, ngoài ba ngôi bảo, chúng ta không có sự giúp đỡ nào khác. Rồi vị ấy niệm tưởng công đức của ba ngôi bảo. Trong khi người ấy niệm như vậy, một con rắn chúa đã sanh ở đảo ấy biến thành một chiếc thuyền lớn. Có một vị thần biển làm thuyền trưởng, chiếc thuyền chứa đầy bảy báo, ba cột buồm làm bằng ngọc xanh, cái neo làm bằng vàng, sợi dây làm bằng bạc và các tấm ván bằng vàng. Vị thần biển đứng trên thuyền gọi lớn: "Có ai đi đến Diêm Phù Đề, Ấn Độ không?" Vị nam cư sĩ nói: "Có, chúng tôi về đó." "Vậy hãy leo lên tàu." Vị cư sĩ lên tàu và gọi người hớt tóc. Vị thần biển nói: "Ngài thì được, nhưng người kia thì không." "Vì sao?" "Người ấy không có công đức, vì vậy tôi đưa ngài lên tàu nhưng không đưa người này." "Thôi được, các công đức bố thí ta đã làm, các giới ta đã giữ, các sức mạnh ta đã tu tập, ta cho người này kết quả tất cả các hạnh ấy của ta." Người hớt tóc nói: "Thưa ông chủ, con..." Vị thần biển nói: "Nay ta nhận thêm người này lên tàu." Rồi vị thần đưa cả hai người vượt biển và ngược dòng sông đi đến Ba La Nại. Sau đó, với thần lực của mình, vị thần tạo ra tài sản trong nhà của hai người ấy và nói: "Hãy thân cận những bậc hiền trí. Nếu người thợ hớt tóc không cẩn thận với cư sĩ này, người ấy đã chết giữa biển rồi." Để tán thán công đức thân cận của người hiền trí, vị thần nói lên những bài kệ này: "Hãy nhìn kết quả này của tính, giới và thí, biến hình thành chiếc thuyền, con rắn chở thiện nam. Hãy thân cận bậc lành, hãy giao du kẻ tốt, chung sống với bậc thiện, người hớt tóc an toàn." Vị thần biển đứng trên hư không, sau khi thuyết pháp xong, liền cùng với con rắn chúa bay về cung điện của mình. Sau khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị nam cư sĩ có lòng tin đắc quả hết lai và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị nam cư sĩ đắc quả niết bàn, rắn chúa là Xá Lợi Phất và vị thần biển là ta vậy. Chuyện tiền thân do Hòa Thượng Thích Kinh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thà nhé.
Nam Mô Bích Thà giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong lưng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Bài học hôm nay chúng ta học với cái câu chuyện là chuyện dưỡng giới, chuyện tiền thân Silanis Sankha. Trong câu chuyện này được nói đến khi Đức Thế Tôn ở tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến một cái vị thiện nam. Khi mà vị thiện nam này trên con đường đi đến chùa Kỳ Viên, thì bây giờ mới thấy là những cái làng chài, những cái người ở làng chài, những cái người đó họ đều luôn hoạt động những cái chiếc thuyền để họ đi nghe pháp từ nơi Đức Phật giảng. Thì sau khi cái vị thiện nam này thấy những cái người ở cái làng chài đó họ luôn hoạt động, không có đi đánh bắt nữa, nhưng mà họ lại dành thời gian để đi nghe pháp từ nơi Đức Đạo Sư Phật đạo sư giảng. Thì lúc đó thì cái người chị Thiện Nam này rất là quan hệ, khởi lên cái niềm tin ở nơi Đức Phật. Thì Thiện Nam này thì nhất tâm hướng về cái niềm tin ở nơi Đức Phật. Thì bấy giờ vì Thiện Nam này đi ở trên cái trên mặt nước, nhưng mà do cái việc mà niệm của mình á, thì cái vị này đó nó đã nhờ trú niệm ở trong cái ân đức của Đức Phật, và trong đó là về trú niệm về ân đức của Tam Bảo nói chung. Nhưng mà khi mà vị này nhờ trú niệm về cái ân đức của Phật đó, cho nên là cái niềm tin của vị này khởi lên, và cái lòng quan hỷ, tâm quan hỷ của cái vị Thiện Nam này rất là quan hỷ. Và nhờ cái sự quan hỷ đó đó, cho nên là mặc dù đi trên mặt nước như vậy, nhưng mà không phải như vậy mà chìm xuống, nhưng mà rất là quan hỷ. Chúng ta nhớ là có một trong những cái loại quan hỷ đó gọi là khinh thăng hỷ, là cái niềm quan hỷ khởi lên từ ở trong tâm, làm cho cái thân của mình nó nhẹ nhàng. Và vì vậy đó cho nên là cái sự quan hỷ đó đã giúp cho cái vị Thiện Nam này nó nhẹ nhàng lướt ở trên mặt nước, không bị chìm. Và khi mà vị Thiện Nam này đến đảnh lễ Đức Phật, sau khi đảnh lễ Đức Phật rồi thì Đức Phật ngài hỏi rằng vị Thiện Nam này có được cái sự an vui hay không, mong rằng nhờ cái sự người vị Thiện Nam này sẽ được khỏe mạnh, sẽ được an vui. Thì cái vị Thiện Nam ấy mới trả lời rằng nhờ con trú niệm ở trong cái ân đức của Phật, niệm về ân đức của Phật nên con mới được an toàn đi đến đây. Và nhân đó thì Đức Thế Tôn ngài mới nhắc đến cái câu chuyện quá khứ, chuyện tiền kiếp. Chuyện quá khứ thì được nhắc đến vào thời Đức Phật Ca Diếp. Thì vị thánh đệ tử này, có một vị thánh đệ tử là một vị trở thành một vị dự lưu ở trong cái Phật pháp này. Và vị Thiện Nam này, vị thánh đệ tử này, cư sĩ này đó, đã cùng một cái chuyến tàu đi cùng với là những cái vợ chồng của cái người đi cùng với cái một cái người hớt tóc. Và khi đi thì cái người vợ của cái người thanh niên hớt tóc này, người đàn ông hớt tóc này đó, thì mới nói rằng chàng hãy chăm sóc cái người Thiện Nam này thật kỹ lưỡng, thật chu đáo. Và đi một đoạn đường thì tàu thuyền bỗng như là bị sóng đánh, là bị bể đi. Thì người Thiện Nam này, người cư sĩ Thiện Nam này, và cùng với là một cái ông, cái người thanh niên hớt tóc đó, cùng đeo trên một cái cùng đeo trên một cái tấm ván, thuyền vỡ ra, cho nên rằng trôi vạt vào trong cái đảo. Trên đảo này thì người Thiện Nam này, người đàn ông hớt tóc này đó, thì bắt những cái loài chim này để nấu mà ăn. Nhưng mà cái người cho cái người cư sĩ, người Thiện Nam đó cùng ăn, nhưng mà người Thiện Nam cư sĩ đó nghĩ là vật thực nó cũng vừa đủ, cho nên là vị này không dùng nữa. Và một hôm thì được biết đó là cái vị, cái con ở nơi cái hòn đảo đó có một cái con rắn chúa, và con rắn chúa đó mới quá ra một cái chiếc thuyền. Còn vị chúa thần ở nơi hải đảo đó đó quá ra một cái vị lái thuyền, vị thuyền trưởng ở đó. Rồi vị thuyền trưởng nó mới rao lên rằng nếu như ai có về ở trong Diêm Phù á, thì lên chiếc thuyền này, người đó sẽ, chiếc thuyền này sẽ đưa về. Nhưng mà khi mà nói như vậy thì người Thiện Nam đó mới nói rằng cho tôi về, cho tôi về. Thì người Thiện Nam nó nói là cũng đồng là cho cái người thanh niên, người đàn ông hớt tóc đó cũng vậy. Nhưng mà cái vị thần chúa đạo đó đó mới nói rằng là không được, bởi vì cái người này không có cái đức, không có cái sự hiền thiện, cho nên không thể đem người này đi về được, thì vào trong diêm phù được. Do vậy thì cái người thiện nam này mới nói rằng do cái sức tu tập của tôi, từ cái việc bố thí của tôi, từ cái việc trì giới của tôi, từ cái việc tu tập thiền định của tôi, mà mong cho cái người đàn ông hớt tóc này hãy trở về cùng tôi. Thì bấy giờ cái vị chúa đạo đó mới đồng ý cho cái người thiện, cho cái người hớt tóc này cùng đi theo. Khi mà nhắc đến cái câu chuyện này thì được nhắc đến thì chúng ta biết rằng là một cái việc mà khi mà cái vị thiện thần, cái vị thiên thần này đó mới nói rằng là hoan hỷ ở trong cái điều thiện của một cái người, cái vị thiện nam, và nhân đó thì cái vị thần đó mới nói rằng ngâm lên một cái bài kệ là hãy nhìn lên kết quả đời này, hãy nhìn kết quả đời này và của giới, tính giới và khí biến thành chiếc thuyền, biến thành hình thành chiếc thuyền, con rắn chỉ thiện chở thiện nam, hãy thân cận bực lành, hãy giao du kẻ tốt, chung sống với bậc thiện. Ở trong cái bài kệ của vị thiện thần đó, vị chúa đạo đó ngâm lên như vậy. Thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng được nói đến như là một cái câu chuyện. Chúng ta biết rằng từ cái việc mà khởi cái niềm tin ở ân đức của Phật, khi mà chúng ta biết rằng cái điều mà khi mà một người mà khởi cái niềm tin á, từ giờ chúng ta thấy rằng khi mà khởi lên cái niềm tin á, đối với cái niềm ủa của một cái người phàm phu á, thì cái niềm tin ở nơi Đức Phật cũng có. Là có là gì? Mình hiểu được cái ân đức của Phật với một người tu Phật nói chung, hay là một cái người cư sĩ nói riêng. Bởi vì trong ba cái ân đức của Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng, thì cái ân đức Phật là ân đức mà phải nói rằng là người tu Phật á, hay là người cư sĩ á, nghĩ cái ân đức của Phật á, bởi vì Đức Phật có những cái đức đặc thù đó là giới đức ở nơi ngài, tịnh đức ở nơi ngài, trí đức ở nơi này, đi đức ở nơi ngài. Những cái đức đặc thù đó đối với Đức Phật thì dù là Đức Phật quá khứ, hay là Đức Phật ở hiện tại, hay là Đức Phật ở tương lai, nếu như là một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời thì các ngài có đầy đủ những cái ân đức đó. Với một người mà niệm cái ân đức của Phật á, nhờ cái niệm cái ân đức của Phật mà khởi lên cái tính tâm, mặc dù là niệm về khi mà tu tập mà một trong 10 cái ân đức gọi là tu tập 10 cái tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm sự tịch tịnh chẳng hạn, thì những cái sự niệm đó, mặc dù là niệm trên một cái ân đức dựa trên cái đề mục chế định, tức là lấy cái ân đức của Phật, khi mà niệm về ân đức của Phật là mình tưởng niệm đến cái ân đức của Phật, tức là Đức Phật có những cái bi đức, tức là lòng từ bi rộng lớn, tịnh đức, tức là Đức Phật có một cái sự thanh tịnh trong sáng, một cái sự thanh tịnh hoàn toàn từ ở nơi thân, khẩu và ý, và không có một chúng sanh nào có được những điều đó. Và Đức Phật là ngài vượt lên trên những cái điều mà mình suy tưởng. Khi mà cái ân đức của Phật có được, tức là Đức Phật có được một cái tâm thanh tịnh tuyệt đối như vậy, thì khi mình niệm đến ân đức hả, mà niệm đến ân đức của Phật, tức là mình nghĩ những cái gì mà trong sáng nhất từ nơi cái ân đức của Phật. Do vậy thì một cái người khởi niệm về cái ân đức của Phật á, là một cái, mặc dù là cái đề mục chế định từ ở niệm cái ân đức của Phật, nhưng mà với một người mà khởi niệm đó đó, đã khởi lên một cái tâm tịnh tính ở nơi Đức Phật, từ đó đó nó có thể tạo nên cái niềm hỷ lạc ở trong cái nội tâm của một cái vị hành giả tu tập. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi một người mà niệm về cái ân đức của Phật ở trong cái gọi là 10 cái đề mục tùy niệm, là mình niệm về cái ân đức, niệm về cái đức của cái ân đức của Phật. Phật có những cái bi đức, có trí đức và có tịnh đức. Khi mà mình niệm như vậy á, khác với một người mình niệm về Phật danh. Ví dụ như một người, có một số người thì niệm về Phật Phật danh, cũng là đồng thời cái đề mục chế định chế định đó. Nhưng mà với cái một người mà thường niệm về cái ân đức của Phật đó, là người đó luôn luôn khởi cái tính tâm ở nơi cái ân đức của Phật nói riêng, hay là ân đức của Tam Bảo. Cho nên là 10 đề mục tùy niệm cũng có khả năng đạt đến cái định, mà định ở đây có thể là cận định. Như vậy thì trong những cái điều kiện sẵn có, với một người mà có được cái niệm cái ân đức của Phật qua cái câu chuyện này, thì chúng ta thấy rằng cái vị thiện nam này là một cái vị mà khởi cái niềm tin ở nơi Đức Phật. Cho nên là niệm về cái hồng ân của Đức Phật, cho nên là cái vị đó được cái sự an vui. Từ cái hình ảnh đó chúng ta thấy rằng khi mà nói rằng một người mà khởi cái niềm tin ở nơi Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng với một người phàm phu thì cái niềm tin có thể rằng có cái niềm tin có khi còn bị thối thất. Bị thối thất là vì lý do này hay hoặc là vì lý do khác mà cái người đó có thể khởi lên cái tâm mà bất chính tin đối với Tam Bảo. Nhưng mà đối với Bậc Thánh thì cái niềm tin đó phải nói là đặc biệt, là đối với ngay cả Bậc Thánh đầu tiên là Bậc Thánh Tu Đà Quần thì đã khởi cái niềm tin ở nơi Tam Bảo một cách tuyệt đối. Vì vậy cho nên là cái việc mà khởi cái niềm tin để niệm cái ân đức của Phật cũng là một cái đề tài mà giúp cho một cái vị hành giả về phương diện tu tập thiền chỉ, từ cái việc mà tu tập thiền chỉ đó đã khởi lên cái tính tâm, hay là khởi lên cái niềm hỷ lạc khi mà mình niệm về một trong những cái ân đức của Phật. Vì vậy nó sẽ đạt đến cái sự an lạc khi mà người đó tu tập trên cái đề mục niệm Phật là như vậy. Thì chúng ta biết rằng một trong những cái, còn đối với một cái người phàm phu thì có khi thì có thể là đời này mình nhận Tam Bảo, nhận Đức Phật làm chỗ nương tựa, giáo pháp làm chỗ nương tựa, hay là tăng chúng làm chỗ nương tựa. Nhưng mà rồi một thời gian sau thì mình có thể bị thối thất đi vì lý do này hoặc lý do khác. Bởi vì người phàm phu thì phải nói còn những cái đặc biệt là còn những cái gọi là cái tư kiến, cái quan điểm về chi kiến, thì cái quan điểm về chi kiến còn làm gọi là tà kiến. Thì có khi thì nhận Tam Bảo làm chỗ nương tựa, nhưng mà có lúc thì cũng không nhận Tam Bảo làm chỗ nương tựa. Có thể kiếp này là nhận Tam Bảo làm chỗ nương tựa, nhưng mà biết đâu đời sau do cái ác nghiệp, hay là do một gọi là cái chi kiến còn lầm lạc đó, tức là còn cái tà kiến ở trong tâm đó, thì cái người đó có thể không nhận Tam Bảo làm đối tượng, làm chỗ nương tựa. Và vì vậy đó có cái sự bất lợi, trong khi chúng ta thấy rằng một trong những cái điểm lợi ích của một cái người đối với một bậc thánh thì các ngài có cái niềm tin đối với Đức Phật một cách tuyệt đối, từ ngay cả Bậc Tu Đà Quần là như vậy. Nhưng mà đối với một cái người phàm phu thì như chúng tôi đã nói, có những cái lúc thay đổi. Chúng ta thấy rằng một điều là chúng hiểu một cái điều là trong cái bài kệ ở đây, khi mà một cái việc hành, cái hạnh lành của một cái người tu tập đó, thì dĩ nhiên là cái tu tập ở đời này đó, không phải là một đời mà chúng ta có thể chứng đắc được, cũng không phải là nếu như một người mà ở đời này mà có thể tu tập mà có được cái thành tựu nhất định ở trong thiền định của mình, hay là tu tập có một cái sự thành tựu hay là chứng đắc đạo quả của mình, thì không phải là một đời hay một kiếp mà cái vị đó có được, mà phải nói là nhiều đời, nhiều kiếp các vị đó đã tu tập, và có thể là cái pháp độ ba la mật đã đầy đủ cho nên vị ấy có thể chứng được quả vị thánh nhân. Nhưng mà đối với một cái người mà đã có tu tập một cách có trao dồi tâm của mình, thì vị đó có được một cái sự thành tựu trong thiền định. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đạo Phật được nêu đến, tức là được nói đến, tức là mình làm cái điều gì ấy, nó đều có cái kết quả của nó. Và cái thành tựu được quả vị ở cho đời này ấy, hay hoặc là đời sau ấy, cũng chính là cái nhân lành mà chúng ta đã làm hay là chúng ta đã gieo, và vì vậy chúng ta có được cái thành tựu đó. Nhưng mà với một người mà có được những điều đó thì đòi hỏi ở trong đời này cái vị đó có được một cái niềm tin, trước tiên là vị đó có được cái niềm tin. Bởi vì sao? Chúng ta biết rằng ở trong những cái thiện pháp mà khởi được sanh khởi thì phải khởi đầu bắt nguồn từ ở cái chúng ta có cái niềm tin. Mặc dù là niềm tin nó là một cái pháp sơ khởi, nhưng mà nếu như không có được cái niềm tin thì những cái thiện pháp khác khó bao giờ có được cái sự lớn mạnh hay cái sự phát triển. Bởi vì sao? Chúng ta thấy một ở trong ngũ lực thì được nêu trước ở trong Phật pháp, thì chính là tính lực được nêu trước. Và nhờ cái niềm tin này mà một vị hành giả có thể tu tập nhiều cái thiện sự khác nhau. Cũng từ đó mà người ấy có thể khởi lên một cái niềm tin tu tập về thiền định, tu tập về thiền tuệ hay là thiền định. Một cái nhờ có niềm tin, bởi vì mình nghĩ rằng cái kết quả của cái việc mà tu tập thiền tuệ thì cho chứng đắc quả vị thánh nhân để đoạn trừ phiền não. Nhưng mà cái kết quả của cái việc mà tu tập thiền định á, tức là thiền chỉ á, thì sẽ được một cái gọi là ngăn chặn hay là đè nén hay là làm cho lắng dịu đi các tất cả các thiền trái, để đưa đến các thiền chứng, các tầng thiền chứng sơ nhị tam tứ và thiền. Rồi một người mà nhờ có cái niềm tin mới có thể biết rằng do cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ác nghiệp của mình tạo, cho nên là mình cố gìn giữ những điều học mà Đức Phật đã ban hành. Vì vậy cho nên mình giữ gìn giới. Đối với những người cư sĩ, mình giữ 5 giới hoặc 8 giới, hoặc là đối với những bậc xuất gia giữ những gì giới, nhiều giới hơn, thì chính là nhờ mình khởi lên niềm tin, mình biết rằng cái mà quân tập của nhiều đời nhiều kiếp, tức là những cái phiền não, do những cái phiền não tích tập, những cái phiền não do những hành vi bất thiện, cho nên là nhờ tu tập về giới để ngăn chặn những cái nghiệp xấu. Nói chung là mình có được cái tất cả những cái thiện sự mà mình làm được từ cái việc mà tu tập thiền định hay là giữ giới, hay là mình bố thí, cũng nhờ ở nơi cái việc mà mình khởi lên cái niềm tin. Cho nên là ở đây chúng ta thấy rằng cái niềm tin rất là quan trọng. Niềm tin rất là quan trọng. Bởi vì nếu như một người mà không có niềm tin thì cũng không tin có đời trước và đời sau, để rồi mình cũng nghĩ rằng sẽ không có cái quả báo khổ khi mà mình tạo ác nghiệp, và cũng không có cái quả thiện mà mình khi mà mình tạo cái thiện nghiệp, mình bố thí hay là mình trì giới hay là mình tham thiền, tọa thiền, thì mình cũng không được cái điều gì hết. Vì vậy cho nên cái niềm tin rất là quan trọng, rất là quan trọng. Kể từ đó mà cái thiện pháp nó có thể sanh khởi được. Và cái điều mà chúng ta thấy rằng cái mà chúng ta biết, cái nhân mà nó đem đến cho chúng ta khổ ở đời này đời sau á, thì trước như tiên á, nó cũng chính là cái nhân của phiền não, do tham ái, do tà trí, do chấp thủ, do điều này gì kia, nó do những cái phiền não, do cái vô minh, do những cái phiền não đó mà nó làm cho con người có thể có những cái hành vi sai lệch. Rồi từ có cái hành vi sai lệch đó tạo ra thân khẩu ý bất thiện, và khi mà tạo ra cái thân khẩu ý bất thiện á, thì sẽ cho cái quả khổ ở trong tương lai. Và vì vậy cho nên là cái người mà tu tập á, thường biết rằng cái điều mà mình tránh xa những cái điều ác từ ở thân khẩu ý, thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, khẩu không nói dối, không nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ, vân vân, hay hoặc là ý không tham ác, sân ác hoặc là tà kiến ác. Khi mà mình hiểu được điều đó, cho nên là mình biết rằng mình giữ giới để trang nghiêm cái tâm của mình, làm kiện toàn cái tâm của mình, từ đó định nó có thể sanh khởi. Với một cái người mà giữ giới là để mong sao là để ngăn chặn những cái nghiệp xấu. Bởi vì thường thường á, với một người phàm phu á, là hành động á, là theo cái gọi là cái sự sai sử của phiền não, hay là sai sử của những cái nghiệp bất thiện. Và giữ giới có nghĩa là để ngăn chặn những cái nghiệp xấu, để không có quả khổ ở trong tương lai, và cũng là một cái nhân gián tiếp để tu tập tiến triển lên thiên. Và vì vậy cho nên rằng một trong những cái thiện pháp mà người có làm á, người có thực hiện được á, thì cái quả báo, cái quả lành mà người đó sẽ có được đó, chính là trước nhất là sẽ sanh về cảnh giới an vui, hay hoặc là khi mà chưa được giải thoát thì sanh vào cảnh giới an vui do làm những nhân thiện. Nhưng mà cũng chính là do làm những nhân thiện đó, nó làm cái yếu tố để trợ giúp cho cái hành trang giải thoát, tức là cái phước báo vô lậu, hay là cái đưa đến đoạn tận những cái phiền não để chấm dứt sinh tử luân hồi khổ đau. Bởi vì vậy cho nên rằng cái điều kiện mà một người mà có thể khởi được cái niềm tin ở trong Phật pháp, ở trong Phật pháp, tức là hiểu tin ở nơi cái ân đức của Phật, tin ở cái sự công năng diệu dụng của giáo pháp Phật, tin ở nơi công năng diệu dụng trong giáo pháp của Phật, và tin ở cái sự thanh tịnh của tăng chúng. Và vì vậy đó cho nên là trọn đời của một bậc chúng ta biết rằng đối với một người phàm phu á, thì cái niềm tin của mình á, nó có thể có lúc thay đổi, nhưng mà đối với bậc thánh thì cái điều đó nó rất là tuyệt đối. Giống như chúng ta biết rằng đối với bậc thánh á, thì có 4-7 cái loại tài sản, tức là tính, tàm, quý, văn, giới, tuệ và khí, là những cái tài sản của bậc thánh. Bậc thánh tu đà quần, bậc thánh tu đà hàm, bậc thánh a na hàm, hay là bậc thánh a la hán, đó là 7 cái loại tài sản quý của bậc thánh. Ở ngoài đời á, ở đời á, thế thường á, thì người ta lấy cái châu báu, lấy vàng bạc châu báu, hay là cái kim cương mã não xích châu, những cái châu báu đó làm một cái vật quý. Nhưng mà đối với một bậc thánh thì quả thật là cái tài sản quý của bậc thánh đó là 7 loại tài sản. Là đối với bậc thánh thì cái niềm tin tuyệt đối ở nơi tam bảo, tức là tài sản quý báu nhất, và lòng tàm và lòng quý, tức là ghê sợ những cái điều tội lỗi xấu xa, hay là xấu hổ, hay là mắc cỡ với cái điều mà mình đã làm xấu. Hay hoặc là đối với cái bậc thánh thì thường có một cái gọi là thường lắng nghe ở nơi giáo pháp của Đức Phật. Bởi vậy cho nên là gọi là bậc thinh văn là vậy. Bậc thinh văn là nghe ở nơi giáo pháp của Phật mà suy gẫm, mà tu tập để được giác ngộ giải thoát. Cho nên cái văn hay là giới, tức là bậc mà trọn vẹn về thành tựu về giới đó, thì phải nói là bậc tu đà quần hay là bậc tu đàm được gọi là người mà thành tựu về giới. mà bậc mà thành tựu về đỉnh á, thì phải chỉ cho bậc A Na Hàm, mà bậc thành tựu về tuệ á, thì chỉ cho bậc A La Hán. Như vậy thì đối với một bậc mà thành tựu về giới định tuệ là một bậc A La Hán đã thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ. Và vì vậy cho nên là cái điều mà giới cũng là một cái tài sản quý của bậc thánh, và tuệ cũng là một tài sản quý của bậc thánh, thí cũng là một tài sản quý của bậc thánh. Cho nên là đối với bậc Tu Đà Hoàn á, khi mà chứng đắc rồi, mặc dù là với một cái người cư sĩ, mặc dù là đời sống có khó khăn, nhưng mà đối với bậc thánh á, Tu Đà Hoàn đệ, thì ở nơi nào mà có một cái sự hiện diện của Tam Bảo thì cái sự hiện diện đó đó làm cái sự quan hỷ của các bậc thánh cư sĩ. Mặc dù là đời sống có khó khăn, chúng ta có nhớ một cái câu chuyện là cái vị tỳ kheo mà đi khất thực ở một cái nơi nào mà nơi đó có những hàng cư sĩ thì không cần phải đến tìm những cái vị đó, mà những cái vị thánh cư sĩ đó, bởi vì những vị thánh cư sĩ đó biết rằng ở nơi nào có sự hiện diện của Tam Bảo, có tăng chúng, thì vị thánh cư sĩ đó rất là quan hỷ. Chúng ta biết rằng cái niềm tin của một cái người, cái bậc tính Tu Đà Hoàn á, thì đó rất là tuyệt đối. Có một cái câu chuyện là khi mà ông vua, khi mà ông Thiện Giác Cùi đó, ông nghe pháp ông là bị bệnh cùi như vậy, nhưng mà khi mà ông nghe pháp từ nơi Đức Phật á, thì ông nghĩ rằng sau cái thời pháp ông sẽ cố gắng đến để mà gặp Đức Phật, để mà đảnh lễ Đức Phật, để hỏi pháp Đức Phật. Nhưng mà thế là như vậy hoài. Nhưng mà sau khi ông chứng quả, chứng quả thánh, cho nên là khi mà ông chứng quả Tu Đà Hoàn á, khi mà ông bước ra khỏi như vậy thì Ma Vương mới biến ra cái hình ảnh của Đức Phật để mà thử lòng ông, nói rằng cái điều mà khi nãy á, Như Lai tuyên bố đó thì nó không phải là như vậy, mà Như Lai tuyên bố những điều này là thường, những điều này là lạc, hay là những điều này là có tự ngã, chẳng hạn là như vậy. Thì bấy giờ đó ông Vua Thiện Giác mới nói rằng là cái niềm tin của ông là có tuyệt đối, và ông đã biết cái điều đó là do chính Ma Vương biến quá, cho nên rằng cái niềm tin của bậc thánh thì khác với một cái niềm tin của một người phàm phu. Và những cái tài sản của bậc thánh á, thì phải nói rằng cái tài sản quý, bởi vì với một người mà có đầy đủ vàng bạc châu báu hay là các thứ châu báu ở trong đời này đó, thì cái điều đó nó không mang đến cái sự an lạc vĩnh viễn đối với một cái người mà có đầy đủ tài sản đó. Trong khi một bậc thánh mặc dù là nhìn ở ngoài đời thì những người đó không có tài sản gì, như là ông Thiện Giác Cùi, như một cái người là một cái người ăn xin, một cái người mà hành khất thôi, nhưng mà ông vẫn tự hào rằng ông là một cái người giàu có, một cái người đầy đủ tài sản, bởi vì đối với ông đã có 7 cái loại tài sản như chúng tôi vừa nêu. Thì đối với bậc thánh á, nhìn như là cái tài sản của mình là một cái vật quý, cái vật quý, dù là mình có sanh ở cảnh giới nào. Cái người mà quý vị biết rằng một cái bậc mà Tu Đà Hoàn á, thì khi mà chứng quả Tu Đà Hoàn này đó là gọi là bậc thánh đầu tiên đó, thì cái vị đó cũng giống như là có một cái bảo chứng, giống như là có một cái sự bảo chứng sẵn, là cái vị đó là trước cả trong dòng luân hồi, khi mà còn luân hồi thì cái vị đó không bao giờ sanh trong cảnh khổ. Còn nếu như một người phàm phu á, thì dù chúng ta đứng vào một cái cương vị nào đi nữa, ngay cả những cái vị trời đối thích, xin lỗi quý vị, ngay cả những vị trời phạm thiên, hay là những cái vị, những vị chư thiên ở cõi trời dục giới, hay là những cái vị trời phạm thiên sắc giới, ngoại trừ những cái vị trời ở những cái cõi gọi là năm cõi ngũ tịnh cư, thì những cái vị đó còn có thể sanh trong cảnh khổ, bởi vì một lúc nào đó do si mê, tức là do vô minh, hay là do cái tà kiến, thì cái điều kiện mà cái gọi là cái phiền não đó đã dắt dẫn cái người đó có thể sanh vào trong cảnh khổ sau khi hưởng hết phước ở những cái cõi giới, cảnh giới mà mình đang hưởng. Cảnh giới đó có thể là cõi dục giới vui, hay là cảnh giới đó có thể là cõi sắc giới vui, hay là cảnh giới đó có thể là cõi vô sắc chẳng là hạn là như vậy. Thì bởi vậy cho nên rằng đối với bậc tu đầu quyền hay là bậc thánh nói chung và bậc tu đầu quyền nói riêng thì cái vị đó dù có như thế nào đi nữa thì vị đó sẽ chắc chắn sẽ được giải thoát trong một cái thời gian ngắn nhất, dù có dễ dư như nữa thì cái vị đó cũng còn chỉ sanh lại trong cõi trong cái thế gian thế giới này, đặc biệt là trong cõi dục này chỉ cần tối đa là 7 lần thôi. Và vì vậy đó cho nên là trong mỗi lúc mỗi nơi thì cái điều mà đối với bậc thánh có được cái sự an lạc khi mà đã khởi cái niềm tin ở nơi Đức Phật. Và cái điều mà chúng ta thấy rằng sở dĩ mà có được những điều đó đó và có những điều đó đó thì phải nói là nhờ thân cận những cái bậc thiện trí. Như ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng một trong những cái pháp mà có thể đưa chúng ta đến cái sự tiến hóa đó, đó là một trong những cái pháp đó là nhờ cái sự thân cận, nhờ cái sự thân cận bậc thiện trí. Mà thân cận ở đây có nghĩa là gần gũi hay là học hỏi hay là làm theo, tức là mình biết là ở đời ấy, thì mình đạo Phật đến là đến với bằng cái trí tuệ chứ không phải là đến hoàn toàn bằng cái niềm tin, mà đến bằng với cái trí tuệ. Trí tuệ là mình đến bằng cái sự thấy, bằng chính cái trí tuệ của mình nhận biết ở đâu là điều chính đáng và cái việc chi là điều chính đáng, cái việc chi là điều không chính đáng, việc chi là cần nên làm và việc chi là không nên làm, cần phải tránh né. Thì với một người mà có trí hiểu những điều đó là cái sự lợi ích cho chính mình, cho nên là mình nhận biết là cái bậc nào là bậc thiện trí. Như ở trong kinh mô tả là bậc thiện trí á, là bậc có thân khẩu ý được tốt đẹp, có những hành vi được tốt đẹp và luôn luôn có một cái tiêu chí chân chánh, thì bậc đó được gọi là bậc thiện trí. Khi mà mình gọi là gần gũi những bậc thiện trí là nhờ cái sự gần gũi, thân cận ở đây là nhờ cái sự gần gũi. Gần gũi là nó không phải là nói về mặt hoàn toàn là về cái mặt không gian, mà phải nói là cái tâm của mình hướng về những cái điều thiện, hướng về những điều thiện, hay là cái tâm của mình hướng về những cái điều gì mà nó tốt, nó có sự lợi ích, là mình gần gũi những điều đó. Hoặc là mình thấy những cái điều nào mà nó có lợi ích ở trong Phật Pháp, như Đức Phật ngài nói rằng hãy tu tập những điều thiện, hãy tránh né những điều ác. Khi mà mình tăng trưởng những điều thiện, tu tập và tăng trưởng những điều thiện thì rõ ràng cái pháp bất thiện nó sẽ được đẩy lùi. Nhưng mà một ngày nào đó mà nếu như chúng ta không có tu tập làm cho cái ác pháp nó tăng trưởng thì rõ ràng cái thiện pháp ở trong tâm của chúng ta nó bị vơi đi hay là bị mất đi. Đó là điều mà nó có thể xảy ra. Như vậy thì với một cái sự thân cận là mình vừa gần gũi, mang cái tính gọi là hướng tâm đến cái sự an lạc, và cái sự học hỏi, học hỏi là mình biết là cái điều nào nó có lợi ích, điều nào mà nó có cái khả năng hướng thượng, mình biết là mình tu tập để mình hướng thượng đến những cái điều thiện thì chắc chắn mình sẽ được an vui. Bởi vậy cho nên là mình phải học hỏi, học rồi hỏi, học hỏi để mở mang trí. Học là học bằng cách là lắng nghe, bằng cách là xem kinh, bằng cách lắng nghe, đó là trong cái điều học, hay hoặc là trong cái cách học là có cái sự hỏi ở trong đó. Khi mà mình nghi vấn điều chi thì mình sẽ được hỏi những điều đó để mở mang cái sự hiểu biết của mình, từ cái việc mà mình hiểu chưa rõ bây giờ hiểu, học hỏi để hiểu rõ hơn nữa. Và điều mà chúng ta nhận biết rằng đó là cái sự lợi ích, do vậy thì chúng ta phải làm theo. Làm theo là như Đức Phật ngài đã nói rằng mình có tu tập về việc bố thí, mình có tu tập về tu tập pháp bố thí là mình thường xuyên để xả cái tâm mà câu chấp của mình, xả cái tâm mà gò bó ở trong cái gọi là cái phiền não, ôm ấp trong phiền não để xả bớt những điều đó. Và mình giữ giới là để ngăn chặn những điều ác từ ở nơi thân khẩu ý, và trao dồi cái tâm của mình bằng cái phương pháp thiền định, để lắng dịu đi những cái phiền não, hay là đoạn trừ đi những cái phiền não hay là cái phiền trái. Đó là những cái pháp mà mình tu tập hay là mình làm theo bởi vì mình nghĩ điều đó có cái sự lợi ích cho mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng qua cái hình ảnh của câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có cái đức tin ở nơi Tam Bảo thì người đó có thể khởi được cái thiện pháp, tu tập được những cái thiện pháp. Cái mà hải đảo ở đây thì cũng có cái ý nghĩa là giống như là một cái chợ ở cái bến trạm để chúng ta tạm thời nghỉ chân, dừng chân ở đó. Mà trong khi mà một cái biển ở đây tượng trưng cho cái biển luân hồi, một người mà khống chế được những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình để đi đến cái sự an lạc, tức là mình điều phục được cái tâm bất thiện của mình, thì mình sẽ có được cái sự an lạc đó. Như vậy thì đối với một bậc thánh á, thì có một cái niềm tin ở nơi Đức Phật một cách tuyệt đối. Nhưng mà với một người phàm phu á, thì cái niềm tin này á, có lúc bị thay đổi. Có thể đời này nhận Tam Bảo làm chỗ nương tựa, nhưng mà đời sau có thể thay đổi khác đi. Điều đó nó cũng tùy thuộc vào chúng ta thấy rằng do cái phiền não tích lũy, nhưng mà không có một cái thiện pháp mạnh để làm một cái phước hay là làm một cái hành trang nâng đỡ cho mình, giúp cho một cái người có được những điều đó. Nhưng mà chúng ta tự nghĩ rằng nếu như mà đời này có tu tập những điều thiện và có làm được gieo được cái nhân chủng lành á, thì chính những cái thiện pháp đó nó nâng đỡ cho chúng ta đời sau có thể gặp được Phật pháp nữa, đời sau có thể khởi được niềm tin ở trong Phật pháp nữa, thời sau có thể là trong suốt một quá trình dần luân hồi có thể gặp được Phật pháp, và từ đó chúng ta tu tập đến khi nào mà đoạn tận được phiền não để chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Đó là cái mục tiêu cuối cùng của một cái đời sống tu học. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái câu chuyện này thì được nhắc đến là như là một người mà khởi cái niềm tin ở trong Phật pháp, khởi niềm tin ở trong pháp pháp, ở trong cái gọi là khởi cái gọi là cái niềm tin mà mình có tu tập từ cái niệm ân đức của Phật, niệm cái ân đức của pháp, niệm ân đức của tăng, suy niệm về cái các ân đức đó, thấy cái ân đức cao về mà những cái sự thanh tịnh hoàn toàn của những cái ân đức của Phật, và vì đó từ đó khởi cái tâm quan hỷ mà có thể đạt đến những cái thiện pháp khác mà như chúng ta đã biết. Như vậy thì nhờ gì? Nhờ sở dĩ mà có được những cái thiện pháp đó thì cũng chính là nhờ cái sự thân cận, hay là những cái sự giao du, hay là thân cận đối với những cái bậc thiện trí. Và khi mà mình thân cận với những bậc thiện trí, từ cái hình ảnh mắt mình thấy về Phật pháp tăng, tai mình nghe về Phật pháp tăng, niềm tin của mình khởi lên từ ở nơi Phật pháp tăng, từ đó mình có cái sự tu tập, sẽ có được cái sự tiến hóa ở trong đời sống tu học của mình. Như vậy thì trong cái ý nghĩa của hôm nay, bài học hôm nay thì có cái ý nghĩa tương tự, giống như là một bậc mà một cái người mà khởi cái niềm tin ở trong Phật pháp, từ cái việc mà khởi cái niềm tin đó, tu tập về thiền định, về phương pháp niệm Phật của mình, để khởi được cái tính tâm, khởi được cái sự hỷ tâm, an lạc ở trong Phật pháp, và đạt được những cái pháp thành tựu khi mà một cái người, một cái vị hành giả tu tập về thiền định. Cái thứ hai nữa là một người mà khởi được cái tính tâm đó, và từ cái khởi được cái tính tâm ở trong Phật pháp đó, thì cái người đó có thể thực hành những cái thiền pháp khác, đó là trì giới hay là bố thí. Và nhờ vì mình có được cái thiện pháp đó, cũng chính là nhờ thân cận những cái bậc thiện trí, chúng ta có được cái sự lợi ích. Thì có lẽ là đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, cũng vừa hợp với cái thời gian. Và có lẽ là còn để là thời gian còn lại thì để chư tôn đức có thể bàn luận hay là thảo luận sâu nhiều thêm, bàn rộng ra về cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Và chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong room, mong với ngài được an lạc.
và xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho tất cả chúng ta được luôn luôn được sự tấn hóa an vui trong đời sống tu học của mình. Nam mô Bụt Thầy Gia, chúng tôi xin tụng.
Sau thủ tuyên truyền về pháp tịnh, chúng ta chỉ cần biết là thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Và thưa Phật sư, không biết là chúng ta có thể mở đầu cho phần thảo luận ngày hôm nay không? Nếu là chúng ta đang có mặt ở trường này, dạ vâng. Và thưa Phật sư, trong một số các phong phái của Phật giáo đại thừa đã chỉ có phong phái là Tịnh Độ Tông, và Tịnh Độ Tông thì đặt nặng lên vấn đề niệm Phật, thậm chí là đã tạo thành một cái truyền thống của Phật giáo đại thừa Việt Nam. Chỉ thấy ở Việt Nam thôi, chứ ở đời Trung Hoa thôi, tức là đi đâu cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, nói chuyện Nam Mô Di Phật. Và cái việc niệm Phật đó được tố rõ như là một cái pháp môn hành trì tối hậu, một pháp môn hành trì duy nhất. Và thậm chí như là Tổ Ấn Quang cũng nói rằng tất cả pháp tu của ba thừa thì đều nằm ở trong sáu chuyển lực tự di đa thôi. Thì bạch sư tổ thầy xưa bên Phật giáo Nam truyền thì cũng có nói đến niệm Phật, rồi nhưng mà cũng nói đến niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, rồi nói chung là nói về thiền chỉ, cũng có nói về thiền quán, nhưng mà không có đề ra một cái pháp môn nào mà đã gọi là mà thích hợp cho tất cả mọi người, kể cả tiến hành tiến, mọi người khuyến khích thành thiền, nhưng mà cũng hiểu rằng có người có căn cơ này, có căn cơ khác. Thì từ từ siêu câu hỏi được đặt ra đây là một bên là cố gắng để cổ suý cho một pháp tu và khiến cho mọi người có cảm giác đó là cái pháp tu duy nhất tốt nhất, và một bên khác thì đã cho biết là có nhiều pháp tu và tùy theo căn cơ mỗi người. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình cổ suý một đề xướng một cái gì đó, tuy rằng nó có vẻ phiến diện, nhưng mà nó lại có cái sự hấp dẫn với một số người. Nhưng mà khi mà mình không có quảng cáo hay không có được cổ suý mạnh mẽ cho một thứ đó, thì nó có tính chất bàn bạc, chứ là nó chỗ này chút chỗ kia chút, nhưng mà nó không trở thành một cái bản sắc nổi bật. Thì hai cái cách quan pháp đó, thì chúng tôi nghĩ sao về hai cái quan pháp đó? Ví dụ bây giờ chúng ta nói niệm Phật là tốt, nhưng mà vì trong cái truyền thống Phật giáo Tam Tông là có nhiều pháp tu, chứ không mình chỉ đơn giản có niệm Phật mà thôi, nên chi không hẳn là cái sự niệm Phật là được nổi bật ở trong cái đời sống hàng ngày của người Phật tử. Thì xin thỉnh ý kiến từ đại sư về điều này, kính thưa Phật.
Nam mô Bụt Thầy. Chúng tôi cũng xin liên hệ với cái kiến của thầy Trần Cát Đẳng. Chúng tôi định sẽ nói, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của thầy Trần Cát Đẳng, một câu hỏi như là một câu hỏi sống, chứ không có câu hỏi chọn trước. Vì vậy cho nên chúng tôi trả lời câu này không phải là cái câu thảo luận số 1. Ở đây kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, nghe qua thì người ta tưởng chừng như là cái sách tu tập của Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Theravada, giống như là bàn bạc tản mát, không có nhất định một cái đề mục nào. Nhưng mà thực ra thì nó không phải là như vậy. cái trường hợp mà nó tản mát đó, nó bàng bạc, nó rời rã, đó là một trường hợp mà không có xoáy sâu vào một cái điểm nào, mà chỉ nói chỗ này chút, chỗ kia chút, không đâu ra đâu hết, thì cái đó mới gọi là bàn bạc tản mát. Còn trường hợp đối với Phật giáo Nam Tông, khi mà đề cập đến pháp tu là tùy theo cái căn cơ của chúng sanh, và cứ mỗi một pháp môn tu tập thứ tự đã được giải thích cặn kẽ, nêu lên ý nghĩa, nêu lên cái sự thành tựu, nêu lên cái phương pháp tu tập, ý nghĩa, thành tựu và phương pháp. Nếu mà đã là như vậy thì không thể gọi là tản mát, bàn bạc. Người ta nghĩ rằng không có nhất định, không có cổ xí đặc biệt một cái pháp môn nào, như vậy thì sẽ làm cho người ta không có định hướng được. Nhưng trên thực tế thì thưa quý vị, tánh của mỗi người một khác, chúng sanh đa bệnh, cho nên Phật pháp phải đa môn. Có như vậy thì mới gọi là một cái vườn hoa phong cách, nó tạo nên một cái vẻ đẹp. Nếu như một cái cảnh trí chỉ núi, chỉ gồm chỉ có núi là và núi, đi đâu cũng gặp đá tảng, thời như vậy cái cảnh trí đó không phải là hấp dẫn. Trên triền núi nó phải có một cái dòng thác, ở dưới rặn núi nó phải có những cái dòng suối chảy róc rách, và bên cạnh đó có những cái đại thụ mọc ở trong khe núi, và có những cái thảm cỏ tô điểm cho cái vách núi. Thời như vậy cái cảnh đó mới gọi là cảnh hùng vĩ, cảnh đẹp, ngoạn mục được. Ở trong kinh điển Pali, thì trình bày rất nhiều cái cảnh trí, đó là những cái pháp môn. Và ai thích hợp với pháp môn nào thì sẽ tu tập theo pháp môn đó. Và kết quả cuối cùng thì vẫn đưa đến cái chỗ là được sự an vui hiện tại, tâm sẽ được nhẹ nhàng hay được giải thoát. Thật là chán ngấy khi mà đứng dưới một ông thầy lang, tất cả mọi người mang bệnh khác nhau đi đến ông thầy lang. Ông ta chỉ có mỗi một cái loại thuốc, thuốc tể được vo tròn cắm xịt, và bệnh nào thì ông ta cũng đưa cái loại thuốc đó cho uống. Tất cả mọi người trăm thứ bệnh đều uống có mỗi một thứ thuốc đó, thì như vậy làm sao mà chúng ta vững lòng tin được, làm sao chúng ta có thể cho rằng là ông thầy thuốc giỏi được. Một ông thầy thuốc giỏi phải có nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà khám và trị bệnh phải đưa ra nhiều cái loại thuốc, từ cái loại thuốc thông thường cho đến những cái loại đặc dược. Thì như vậy người trí mới có lòng tin với thuốc, mới có thể uống cái thuốc đó để mà trị hết bệnh được. Ở đây Phật giáo Nam truyền không có phủ nhận cái vấn đề niệm Phật, nhưng mà nếu chỉ có mỗi một pháp môn niệm Phật và cổ xí cái pháp môn đó, đi đến đâu hỏi cái điều gì thì cái vị tu sĩ chỉ khuyên mọi người cứ niệm Phật, gặp tai ương cũng niệm Phật, mà bị nghèo khổ cũng niệm Phật, mà bị bệnh tật cũng niệm Phật, rồi bị chồng bỏ hay là vợ ly dị buồn quá đi vào chùa cũng được khuyên là hãy niệm Phật. Thì thưa quý vị, trong hoàn cảnh 100 nỗi buồn mà cứ có mỗi một pháp môn thôi, có mỗi một phương thuốc thôi, thời như vậy nếu chúng ta là người trí thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán và chúng ta mất cái lòng tự tin. Ở đây thưa quý vị, đối với phiền não nó tạo nên cái khổ của con người thì phiền não có rất nhiều. Cái gốc của phiền não là tham sân si, chỉ nội gốc của phiền não thôi cảnh có đến 3 rồi, còn nói chi là những cái phiền não mà phát sinh lên từ cái gốc đó thì có tới 1.500 cái phiền não lận. Nội cái phiền não tham không thì nó sanh không biết bao nhiêu, nó là cái biến chứng, những cái triệu chứng của cái phiền não tham thôi. Sân cũng vậy, nó cũng có những cái biến chứng, những cái triệu chứng rất đa dạng. Bây giờ nếu mà chỉ có mỗi pháp môn là diệt trừ được hết tất cả phiền não, như vậy thì không còn ai phải khổ cực mà tu tập nữa. Đúng vậy, chúng sanh ở đời hoài tại vì cái tâm biến lười nó đã quen, tâm biến lười nó cũng đã quen, cho nên họ không thích học hỏi thêm những cái pháp môn nào khác, và không thích họ phải dấn thân, phải cực khổ tu luyện những cái pháp môn nào khác. Thể họ nghe ở đâu mà chỉ có mỗi một pháp môn, chỉ ngồi lại niệm một câu 6 chữ lục tự di đà là đủ rồi, thì như vậy họ cảm thấy à, cái pháp môn này thực hành dễ quá, sung sướng quá, mình chỉ niệm như vậy thôi, mình hy vọng là mình muốn gì được nấy, mình gặp cái kẻ khó tai họa xảy ra sẽ biến mất hết. Thời như vậy thì thưa quý vị, còn gì để nói nữa. Trong khi đó thì đối với Đức Phật, Ngài thuyết pháp trong suốt 45 năm hoằng đạo, Ngài đã dạy rất nhiều pháp môn. Chúng ta có thể nào chúng ta nói rằng chúng ta giỏi hơn Đức Phật hay sao? Là chỉ cần niệm, niệm Phật là chúng ta đã là thoát rồi. Thời như vậy Ngài đâu cần phải mất công mà thuyết cả 84.000 pháp môn, thuyết để làm gì, trong khi chỉ cần một pháp môn niệm Phật không đủ hay sao? Ở đây thật sự nếu mà chúng ta càng phân tích càng nói thì chúng ta sẽ càng thấy rõ được
thực tế thì lỗi cái pháp trì niệm anh biết cái tiếng thôi đó là những pháp môn tu tập không có đưa đến thiền định hay đạo quả mà chỉ đưa đến trạng thái cận định hỷ lạc, thì chúng ta thấy cũng đã có là tới cả 6 hoặc là có cả 10 pháp môn: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm về bậc thật quý trược, hay là phân sức tứ đại. Nói đến pháp trì niệm thôi cũng đã là có cả chục pháp môn, là chục cách rồi, chứ không phải chỉ một cách. Còn nói chi là đề cập đến thiền chỉ và thiền quán, thì thiền chỉ nó có đến, thiền chỉ là thiền mà vắng lặng năm thiền cái không mặt khác để đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thiền không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi phi tưởng chứng. Thì ở đây chúng ta có 30 đề mục, 26 đề mục của thiền sát giới, tức là chỉ định samatha. Còn có 4 đề mục của thiền vô sắc giới, cũng là chỉ định. Còn đối về đạo quả, muốn đạt đến đạo quả là chúng ta đi vào thiền quán minh sát như cách là, tức là thiền tứ điều xứ đã có 4 đề mục: quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Mà quán thân là có 7 đề mục rồi, tức là niệm đại quy nhi, tiểu quy nhi, niệm thân thể trược hay niệm tứ đại, hoặc là niệm về hơi thở, chúng ta thấy gì rồi. Còn niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp nó cũng chia ra như thế, chi tiết rất là nhiều. Mỗi một người sẽ thích hợp với một cái pháp môn. Do vậy cho nên ở đây theo chúng tôi thì không phải là nói nhiều cái đề tài những cái pháp môn tu tập là cái sự tản mạn, sự tản mát hay là vàng bạc, mà đó chính là cái sự phong phú của công phu tu tập. Mỗi người thích pháp môn nào thì chúng ta chọn pháp môn đó. Giống như khi mà chúng ta ra chợ, người ta bày bán đủ loại thực phẩm, đủ loại thực phẩm, rau cũng đủ loại, củ cũng đủ loại, và tất cả những cái món khác cũng đủ loại, thì chúng ta rất dễ để chọn cái thức ăn phù hợp với cái thể trạng của mình. Còn khi mà chúng ta đi ra chợ mà chỉ có mỗi một món thôi, thì chúng ta cảm thấy nhao ngán. Chúng tôi đi qua bên Ấn Độ, không biết là ở miền Nam Ấn phong phú về thực phẩm như thế nào, chứ miền Bắc Ấn chỗ mà chúng tôi đi qua để thăm viếng 4 cảnh động tâm thôi. Những lúc mà chúng tôi đi ở chỗ này chỗ kia, đi với đoàn thì gọi cho đẳng hướng dẫn tôi đi đến ở chỗ nào cũng chỉ là cà ri với bánh chapati thôi, ăn riết ngán quá phải đi tìm cơm, mà cơm cũng chỉ có mỗi một loại duy nhất. Cả đoàn phải đem theo thực phẩm để ăn với cơm đó, chứ họ thì không có giàu, họ không có giàu không phú mà ăn. Thì thưa quý vị, ở đây trong cái việc chúng ta tu tập cũng như thế. Nếu mà từ sáng cho đến chiều, hết người này đến người khác đều có mỗi một pháp môn, như vậy thì cái trí tuệ mà đạt được thì không biết là trí tuệ đó có giống nhau hay không. Chứ còn chúng tôi thấy thì cái tính lười biếng thì giống nhau rồi đó. Bởi vì những cái pháp môn khác không cố gắng tu tập, mà chỉ lựa cái pháp môn nào dễ nhất mà tu. Và cái người mà dạy đó thì cũng chỉ dạy có mỗi pháp môn, cổ xí có mỗi pháp môn. Bởi vì ngoài pháp môn đó chắc có lẽ vị này không còn thông hiểu được những cái môn giáo lý khác, cho nên chỉ dạy mỗi một pháp môn thôi. Cái điều này thật sự đối với bản thân chúng tôi không có quan hỷ, chúng tôi không chấp nhận điều đó. Nhưng mà tùy duyên chúng sanh thôi. Như chúng tôi đã nói là chúng tôi không có phủ nhận về cái pháp môn niệm Phật. Chính bản thân chúng tôi cũng thực hành cái pháp môn niệm Phật. Chúng tôi đâu phủ nhận được, bởi vì ngay cả bài học ngày hôm nay chúng ta đã học, Đức Thế Tôn đã dạy về cái năng lực của cái pháp môn niệm Phật. Nhưng mà chúng ta muốn có sự an vui thì chúng ta phải thay đổi. Ví dụ như giờ nào tâm của chúng ta an tịnh, hoan hỷ và cần trưởng dưỡng niềm tin thì chúng ta niệm Phật. Hay là chúng ta suy niệm là ơn đức của giáo pháp, suy niệm là ơn đức của tăng chúng, niệm Phật, niệm pháp, niệm tâm. Chúng ta cứ suy niệm. Nhưng mà ngoài giờ đó ra đó, cái lúc mà tâm của chúng ta bị phiền não nhí động, bị tham ái chi phối, sân hận chi phối, thì lúc bây giờ chúng ta phải dùng một cái pháp môn thiền quán khác để chúng ta đối trị với phiền não. Còn nếu mà chúng ta ngồi đó chúng ta niệm Phật thì có lẽ là nó mệt lắm thôi. Chúng ta đang đau bụng mà chúng ta niệm Phật thì không bao giờ hết. Lúc đó chúng ta phải ngồi lại, chúng ta phải chánh niệm, tu tập chánh niệm. Chúng ta suy xét về cảm, chánh niệm đối với cảm thọ, và suy xét về cái nỗi khổ của cái thân này. Ngay khi đó thì tâm của chúng ta nó sẽ bình tĩnh lại trước cái cơn đau đó, xâm nhẫn được cái sự đau đó, và nó sẽ đưa đến cái kết quả chúng ta là cái trí tuệ chúng ta quán triệt được cái bản chất của cái thân ngũ quẩn này. Đó là pháp môn rất là phong phú. Cho nên ở đây thưa quý vị, với cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu thì chúng tôi xin trả lời rằng, bởi vì chúng sanh đa bệnh cho nên Phật pháp phải đa môn, và Đức Thế Tôn đã thuyết giảng trong Tam Tạng Kinh Điển có đến 84.000 pháp môn, thì không nên chọn lấy một cái pháp môn và cổ xí pháp môn đó mà phủ nhận tất cả những cái pháp môn khác. Làm như vậy vô tình là chúng ta phỉ báng Đức Phật, hay là chúng ta bỏ cái công của Đức Phật. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của sự tội sẵn như vậy. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Phật thuộc thiên trường là Phật Thầy Sư. Và chị Phật Đức và Thư Chí Phật Tử. Bây giờ chúng ta bước sang một câu thảo luận khác. Thì câu thảo luận này xin được thỉnh để được Phật đặt. Để chúng ta không nghĩ biết bài liệu của Phật Đức đang có bạn ở trước máy không? Xin được hỏi là để Đức đang có bạn ở trước máy không? Vâng, dạ Phật. Để chúng ta thường ở đây bài học ngày hôm nay chúng ta nói về năng lực của sự niệm Phật. Và chúng ta thường thấy rằng nhiều khi chúng ta niệm Phật quan điểm cái gì cũng niệm Phật. Người Việt Nam của chúng ta nghe cả trả lời điện thoại của A Di Đà Phật, làm gì của A Di Đà Phật. Nhưng mà cái niệm Phật mà quan điểm với niệm Phật nhập tâm có giống nhau không, hay là có nhiều khi quan điểm mà không nhập tâm? Tại vì có nhiều người mở miệng ra thì niệm Phật thôi, nhưng mà cái tâm ý của họ thì không có gì thay đổi hết. Thì phải chăng là cái niệm Phật đó quan điểm nó là một lẽ, nhưng một cái gì nhập tâm đó là một chuyện khác? Xin tỉnh để đi Phật ra.
Hello. Dạ, con phát đăng kinh hành lễ Đức Tam Bảo. Con kinh hành lễ và đề siêu thường đại nhắc đẳng. Cùng thầy Đức Pháp Tân, cùng Phi Công Đức Tăng kính chào quý bảy cô tu nữ, chào quý Phật tử. Nếu mà nói về cái biết thường thường á, thì nếu cái quen thường á, thì có dạng cái, nếu mà không có thác ý thì cũng giống như tưởng vậy. Tưởng thì thường thường nó biết những cảnh gọi là cái cảnh gì nó đã từng mình đã biết. Còn tuệ thì biết thôi ta, Nên mỗi khi mà cái người mà họ có thể niệm Phật theo cái thói quen, có lẽ là do cái tưởng gạn lại. Còn thường thường ví dụ như mình nói Đức Phật Ngài nói có hai cái duyên để sanh chánh kiến đó, đó là cái nghe cảnh sinh và khéo thắc ý. Bởi vì cái khéo thắc ý là mình chi xét để mình thấy được cái tướng, cái tam tướng là cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, giữa cái căn cảnh và thức. Cũng như vậy, nếu một người mà niệm Phật mà họ chi xét về, ví dụ như họ niệm Phật mà họ suy nghĩ về cái ân Đức Phật, như là Đức Phật là bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh phúc thiện thệ, hay là Phật là cái vị giác ngộ tứ đế như là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì khi mà họ, chỉ có khi mà họ niệm Phật á, mà họ có phát ý như vậy á, thì cái tuệ mới sanh khởi. Bởi vì một cái người mà niệm Phật á, mà khi mà họ phát ý khéo á, thì mỗi lần họ suy niệm như vậy á, thì cái trí tuệ họ tăng trưởng, họ tu tập thời gian thì có sự cải tiến. Nhưng mà có nhiều người á, dù bất luận là thế nào họ cũng niệm Phật á, thì có lẽ là nhiều khi họ chỉ niệm nó quen theo cái tưởng thôi, chứ còn không có phải là cái tuệ nó phát sanh để suy xét cái ân đức, đức Phật, cái sự cái từ Phật. Bởi vì khi nói rằng Phật là cái bậc giác ngộ như là biết cái khổ đế, là biết cái thật đế, biết diệt đế, biết đạo đế, rồi cái tự là bút thá, bút tập tí, là nói về cái ân đức Phật. Thì khi mà một cái người mà niệm mà bằng cái tuệ đó, thì cái người thì có cái chánh niệm tỉnh giác mà tu tập như vậy, thì người đó có thể phát đến tận định hoặc là cái định an trú ở trong đó. Còn nếu một người mà thường thường họ chỉ qua do nó thấy quen, thì cũng thấy có nhiều người với họ gặp ai thì cũng niệm Phật hết, cũng có những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà nếu mà suy xét cái sự tu tập á, thì đó là một cái phần tu tập mà, nhưng mà nó chưa có phải là cái cách tu tập để nó đạt được cái trí tuệ. Bởi thường thường mỗi khi mình niệm Phật, mình hiểu được Đức Phật mà có những cái ân đức như vậy đó, thì một thời gian lâu á, thì mình sẽ phát tâm nhiều cái trí tuệ. Bởi vì con cũng thấy cũng có nhiều người họ chỉ quanh quẩn qua những cái bài kinh như là Phổ Môn, Di Đà, rồi họ niệm Phật như vậy, tu tập mấy chục năm, con có bài gì cũng vậy đó, nhưng mà thật sự nói gì đến Phật pháp mà không có hiểu nhiều, không có hiểu gì nhiều hết. Thì con nghĩ rằng cái sự tu tập như vậy nó không có để phát sanh cái trí tuệ. Nếu một người đơn thuần mà niệm Phật mà đúng cách á, thì niệm Phật mà hiểu được Đức Phật, hiểu được khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế đó, thì cái người nào tu tập một thời gian sau đó, thì cái trí tuệ nó cũng sẽ phát sanh, chứ không phải đơn thuần là nghĩa là chỉ không biết gì hết. Nếu một người mà niệm mà không biết gì hết cũng đồng nghĩa si mê. Bởi thường thường trong cái bài kinh Tiểu Kinh Vương Quảng mà Ni Sư Thâm Má Linh Na trả lời với ông Thiện Nam Vidaka đó, thì mỗi khi mà có một cái cảm giác đó, mà nó sanh lên đó, mà mình chỉ cảm giác xả thọ đó, mà mình không có chánh niệm tỉnh giác đó, thì nó sẽ có vô minh tùy duyên. Và thường thường mỗi người mà thường thường họ tu tập theo cái thói thường quen như vậy đó, thì họ không có tác ý để tuệ, để sanh khởi, để hiểu được cái ân đức Phật. Và khi một người mà tu tập đó, bởi vì theo thấy là những người tu tập mà họ hiểu được cái ân đức Phật, như là cái từ chữ Phật mà giác ngộ tứ đế đó, thì họ niệm một thời gian sau họ cũng hiểu được cái gì là Đức Phật gọi là khổ, tại sao gọi là khổ, rồi cái gì là nguyên nhân đưa đến khổ, thì họ cũng sẽ hiểu. Nếu mà họ niệm theo cái phương pháp đúng, theo cái phương pháp niệm Phật trong thanh định đạo dạy, thì con nghĩ rằng họ cũng có thể phát sanh trí tuệ. Còn niệm theo cái kiểu mà họ chỉ quen thôi, chỉ nghe người ta nói sao mình làm vậy thôi, thường thường con cũng chỉ thấy đa số người họ nghe người ta nói về vấn đề đó, họ niệm vậy thôi, chứ họ không có thật sự là cái trí của mình suy tư, cái trí mình suy tư trên cái phương diện mình niệm để mình phát sanh trí tuệ. Nên bình thường họ tu tập thời gian thật là lâu, họ cũng không có phát sanh trí tuệ gì. Nếu mà thật sự một người mà niệm Phật đúng theo cái truyền thống, thì từ cái từ ứng cúng chánh biến tri minh hạnh phúc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu tiên nhân sư Phật Thế Tôn, thì họ nếu mà họ niệm một cái hồng danh nào của Đức Phật mà họ suy tưởng đó, thì con nghĩ rằng cái người này sẽ phát sanh trí tuệ một thời gian, nếu mà tu tập cái phương pháp mà niệm Phật đúng theo trong thanh tịnh đạo nói. Còn họ niệm Phật mà theo tưởng thì cũng như từng tỏ nói vậy, họ niệm thì niệm thôi, cũng như là con cát mà nó nói tiếng người thôi, chứ còn thực sự nó không hiểu được cái từ ngữ nó để diễn đạt cái gì, chỉ cái từ ngữ quen niệm như vậy thôi, chứ còn không có hiểu nghĩa cái pháp. Còn một nếu một người mà hiểu niệm mà đã hiểu nghĩa hiểu pháp đó, thì có lẽ là người này đạt được cái tiêu chuẩn cao hơn, còn cái người mà niệm chỉ là niệm thôi, chỉ là cái từ ngữ để mình kêu gọi vậy thôi, chứ còn không có hiểu được cái nghĩa cái pháp, thì người này dù có tu tập thời gian thì con cũng thấy họ cũng không có tiến bộ. Thì con xin trả lời cái câu của thượng tọa như vậy, không biết nếu có gì thì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm. Con xin gửi thượng tọa là cái biết ạ.
Tại đức năng sẵn đại đức pháp tăng đang có mặt ở trước máy hỏi luôn đại đức pháp tăng một câu là tại sao người Phật tử Việt Nam mình thường là niệm Phật nhưng mà đúng chuyện gì là chưa trời, và tại sao mình tin vào nghiệp quả nhưng mà khi mà nói chuyện gì hay nói ồ trời Phật cho sao thì mình được hưởng như vậy thôi, hay cũng nhờ ơn trời Phật mình được như vậy, một trong khi mình tin vào nghiệp quả ta sẽ khi vậy, tại sao chúng ta thường niệm Phật mà chúng ta hay chưa trời. Xin tỉnh đây thì không đáp.
Dạ, vấn đề này thì thật sự như thường nói thì đa số phải nói rằng gặp những cái người Phật tử thường thường là cũng có đa số là như vậy. Nếu mà nói về cái một số người mà tu tập họ tự chánh niệm tỉnh giác nhiều thì họ không có như vậy, mà đa số là đúng như là chúng ta nói. Nhưng mà thật sự ra nếu mà khi họ nói đến nhân quả thì họ mới có cái sự suy nghĩ nhân hay quả, còn khi mà sống theo thông thường thì những cái phản ứng theo thông thường của họ, chứ còn thật sự không phải lúc nào họ cũng suy nghĩ đến Phật pháp, không nghĩ là như vậy. Nên bình thường nhiều khi con thấy những người mà họ niệm niệm Phật, họ niệm gì không có trí huệ, họ niệm dù là 5, 10 năm, 20, 30 năm vậy đó, họ cũng không có niệm đúng về nghĩa và pháp, xuyên qua cái danh từ của Đức Phật hay là cái danh hiệu của Đức Phật mà hiểu được cái nghĩa cái pháp. Nên nó có nhiều khi họ sống mà họ không có nói thì nói nhân quả một khía cạnh nào đó thôi, chứ thật sự nếu mà đi tới chùa, những ngôi chùa mà những cái lễ hội đông họ cũng nói, cũng nghĩa là trời Phật cho gì hưởng cái đó, họ cũng nói vậy, tự bản thân của họ cũng rất là mâu thuẫn. Con cũng gặp nhiều cái trường hợp như vậy. Thì hỏi họ thì thật sự họ không biết được trả lời, chỉ nghe là nghe như vậy thôi, nhưng mà họ không có suy tư. Họ cũng nghe nói rằng niệm Phật như vậy rồi trời là như vậy rồi cái nghiệp quả là như vậy, nghe như vậy, nhưng mà không có ứng dụng được để thông thấu được cái lý pháp, không hiểu được cái nghĩa cái pháp. Nên những người đó thì họ chỉ nói như vậy, nhưng mà họ hỏi cho họ thì cũng giống như là tôi biết thuốc này hay lắm nhưng mà tôi không biết nó trị cái gì vậy. Cũng giống như có nhiều người nói rằng sư phụ tôi thuyết pháp hay lắm nhưng mà tôi không biết gì hết, để muốn thì bữa nào tôi nhờ sư phụ tôi thuyết pháp cho nghe, cũng vậy. Có nhiều người nghĩa là họ tu tập mà họ không có tu tập đúng cái phương pháp, hay là họ nghe pháp họ cũng không có suy tư nữa, nên dù cho họ có nghe bao nhiêu thì cũng như là bên này nó chạy qua bên kia thôi, chứ họ không có suy tư gì cái pháp. Nếu một người mà có suy tư pháp thì họ sẽ có áp dụng thực tế, và họ hiểu được cái nghiệp quả thì họ sẽ tác ý vào cái tinh thần nghiệp quả, thì họ sẽ suy xét về cái sở hành của mình. Còn đa số có nhiều người họ than trời đất đất hoặc là niệm Phật là niệm Phật, nhưng mà có gì chuyện khổ gì họ cũng nói là trời đất, họ phải chịu như vậy. Đa số là họ nói như vậy vì cái tinh thần tu tập của họ không có. Theo con nghĩ rằng họ có tinh thần tu tập hay không có, họ hời hợt trong vấn đề tu tập. Chứ còn nếu họ tu tập họ thấy được nhân quả trong cái từng cái hành động của mình thì họ cũng biết được cái hành động của mình, hoặc là họ hiểu nghiệp mà nghiệp quả đó một cái cách hiểu rất là giống như mình nói rằng rất là bình thường, không có một cái gì mà sâu xa hết. Nên chính vì họ không hiểu được nghiệp quả bằng cái cách hiểu đúng đắn, nên có nhiều khi họ cũng than trời trách đất, và cũng nhiều khi họ cũng kêu trời kêu đất như vậy thôi. Chứ còn nếu một người mà thật sự họ hiểu được cái nghiệp quả là do thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp, ví dụ họ khi họ hiểu nghiệp á là do cái thân nghiệp của mình, hay khẩu nghiệp của mình hay ý nghiệp của mình, là như là thân nghiệp tóc tanh trộm cắp và tà dâm, hoặc là khẩu nghiệp mà nói ác cái đâm thầm cái tiêu dệt cái ảnh muốn vô ích, hoặc là ý nghiệp tham ác thân ác hoặc tà kiến ác. Nếu họ hiểu cái nghiệp là do thân khẩu ý của mình đã từng tạo trong quá khứ, bây giờ nó kết tụ lại như vậy đó, thì cho họ sẽ tu tập về chính chắn. Nhưng mà đa số con thấy những người họ nói họ theo đạo Phật như vậy, nhưng mà hoàn toàn mà hỏi họ thì họ không có hiểu được cái gì sâu xa hết. Nhiều khi hiểu họ hỏi họ cũng tự mâu thuẫn nữa, họ cũng không có trả lời được. Dù là có nhiều khi con thấy có nhiều người đi theo Phật giáo cũng 40-50 năm vậy, nhưng mà không có tu tập đúng cái phương pháp, nên có họ cũng chẳng hiểu gì. thật sự là như vậy. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì tôi xin trả lời như vậy. Nếu mà Thượng Tọa muốn hỏi hoặc là muốn trình bày gì thêm, còn thỉnh quý Thượng Tọa trình bày thêm ạ.
Dạ bạch sư tổ thầy sư, xin thỉnh thầy tổ thầy sư quan trở lại để làm sáng tỏ một việc. Không biết là sư tổ có sức máy không? Nếu được sư tổ quan hỷ cho một cái tính dụng. Dạ bạch sư tổ thầy sư, trong câu chuyện này về Việt Nam vì niệm Phật mà có thể đi ở trên nước, thì đôi khi chúng ta biết rằng cái tâm định mạnh thì nó tạo ra những cái hiện tượng phi thường, cái hiện tượng mà người Trung Hoa gọi là bất phàm, nó không giống bình thường mà chúng ta suy nghĩ được. Nhưng mà những sự việc như là đi trên nước có gọi là thành thông không? Hay là chúng ta phải nói là thành thông phải đắc tứ thiền rồi luyện thành thông mới ra thành thông được? Cái hiện tượng mà chúng ta nói đây có phải là thành thông không? Thì xin tỉnh sự tổ đội sư.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, trong vấn đề này chúng ta nên phân tích rõ một vài điểm. Ở đây những cái hiện tượng siêu phàm những cái hiện tượng đặc biệt như vậy, như đi trên nước hay là đi xuyên qua tường thì chẳng hạn, những cái hiện tượng này, những cái năng lực phi thường đó không phải nhất thiết là do thần thông. Thần thông tức là cái năng lực đặc biệt do định tâm, do chính vị thiền. Còn ở đây đó, những cái năng lực phi thường này nó có nhiều trường hợp, nó có nhiều nguyên nhân. Đối với chúng sanh mà thuộc về quá sanh như chư thiên vân vân, do cái năng lực quá sanh mà họ cũng có được cái năng lực phi thường đó. Thứ hai nữa là một người mà họ trì tú nói chung, tức là chú thuật và bùa ngải, thì họ cũng có một năng lực rất là đặc biệt. Và cái thứ ba nữa là do nên năng lực của tâm hỷ lạc tri tí. Và thứ tư là do năng lực của thần thông, tức là của thiền định thiền trí. Trong bốn sự kiện mà chúng tôi đưa ra đó, thì ở đây việc mà anh Thiệu Nam này anh ta chỉ niệm Phật thôi, khi tưởng ở Đức Phật thôi mà anh ta có năng lực đi ở trên nước mà không có bị chìm đó, cái năng lực này chúng ta gọi là do sĩ lạc phi tính. Cái sĩ lạc nó phát sanh không cần phải do thiền định, mà chỉ cần đạt đến cái mức độ upacara samadhi, tức là cận hành định, là được rồi, là có khỉ lạc rồi. và khi mà có phi tín như vậy đó, thì nó sẽ tạo nên một cái hiện tượng mà chúng ta gọi là năng lực phi thường. Thực ra thì không phải là phi thường lắm. Đối với Đức Phật và chư vị Thánh A-la-hán này, xem đó chỉ là một cái chuyện bình thường thôi. Khi một người hoàn toàn toàn tâm toàn ý suy niệm về ân Đức Phật, niệm tưởng ân Đức Phật với cái sự quan hỷ, chính cái sự quan hỷ đó nó tạo nên một cảm giác thân khinh an, và sự quan hỷ này nó tạo nên cảm giác là thân được nhẹ nhàng như bay bổng vậy. Trong năm cái chỉ là năm thứ chỉ là ở trong đó, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy có những cái hiện tượng năng lực phi thường mà nó phát sinh do từ nơi kỷ lực kỷ lạc. Nếu đối với các loại hóa sanh, các vị chư thiên hay là các vị giả xoa Atula chàng các bà mà họ muốn tạo cái năng lực, họ đi ở trên nước vân vân, thì cái chuyện nó dễ dàng quá, bởi vì thân của họ là sắc tế xúc của mang rupang. Do đó cho nên cái việc này họ thực hiện dễ lắm. Còn như đối với người của chúng ta thì là sắc thô và là người chúng ta thuộc về thai sanh, do đó cho nên cái thân xác này chúng ta không thể mà thực hiện được gì nếu như chúng ta không có ba loại năng lực kia. Đối với kẻ ở bàn môn thì họ không có tu tập và thành tựu được hỷ lạc hay là thành tựu được thiền quyết, thì họ sử dụng đến bùa chú, chú thuật, bùa ngải và chú thuật mà họ đã luyện rồi, thì nó cũng tạo thành một cái năng lực. Nhưng mà ở đây thì cái thực tiễn này lợi bất cập hại. Với một người họ sử dụng chú thuật như thế một thời gian, cái chú thuật của họ nó dễ bị biến nhiễm và nó dễ bị mất đi cái năng lực, nó không còn như cái ban đầu được. Không phải là môn đó, trước đây chú thuật của chúng ta rất là linh, linh ứng, linh nghiệm. Nhưng sau thời gian người ta sống dễ vui sống giật, bị phiền não phát sinh nhiều, người ta mất đi cái sự linh nghiệm của chú thuật. Khi ông ta đến đảnh lễ Đức, khi anh đơn ông ta đến thăm Đức Phật, Đức Phật hỏi rằng: này Bà La Môn, bây giờ chú thuật của ông còn linh nghiệm không? Thì ta nói rằng: thưa Sa Môn, vì bị chi phối bởi những cái phiền não cho nên bây giờ chú thuật hết phát nghiệm rồi. Thì thưa quý vị, trong trường hợp đó chúng ta biết rằng cái vấn đề mà chú thuật hay là bùa ngải đó, thì nó sẽ có một cái thời gian nào đó thôi, nó sẽ hết cái hiệu nghiệm. Còn nói về kỷ lạc thì cái hiện tượng kỷ lạc phi tiến phát sanh đó nó có tính cách nhất thời, có tính cách nhất thời. Như chúng ta thấy ở trong chuyện người thanh niên này, người thị nam này, khi mà niệm tưởng Đức Phật và kỷ lạc phát sanh lên tràn ngập, thì lúc bây giờ anh ta có năng lực đi trên nước. Nhưng mà cho đến khi ra giữa dòng sông, thấy sóng nước đó, thì anh ta hoảng sợ. Vì cái sự hoảng sợ đó nó thuộc loại đua sát chết tá, một loại phiền não tâm. Và do vậy cho nên anh ta chìm xuống. Và khi mà anh ta bắt đầu chìm xuống thì anh ta chợt nhớ, anh ta niệm trở lại ân đức Phật và phát sanh Xí Lợi Phất, thì anh ta đi tiếp. Nhưng mà trường hợp này thứ gì rất khó, khó là khó hai điểm. Một người mà tập trung tư tưởng đến mức gọi là eco xa quá, tức là nhất hướng, thì phải nói là tập sự tập trung thì khó lắm, khó có người được như vậy, không phải ai cũng được như vậy, không phải ai niệm Phật đều phát sanh Xí Lợi Phất. Người mà thuộc về hạng tâm nhân và có hữu duyên với cái pháp môn đó thì người này mới có được cái Xí Lợi Phất sanh lên do cái pháp môn niệm Phật. Không ai, ít có ai có được cái năng lực đó. Nếu cần suy niệm tác ý là đã phát sanh lên Xí Lợi Phất rồi. Rồi lại nữa, khi mà Xí Lợi Phất sanh lên cũng khó mà giữ được, duy trì lâu dài. Muốn duy trì lâu dài là chúng ta phải nắm được cái tướng gọi là niêm nhất tắc ốc và hát, tức là phải nắm được cái tướng đề mục thật là kháng khích thì lúc bây giờ mới duy trì được Xí Lợi. Còn khi mà cái đề mục đó, cái tướng đề mục đó mà bị lơ đễnh, bị lạc mất thì lúc bây giờ Xí Lợi không phát sanh được. Mà Xí Lợi không phát sanh nữa thì lúc bây giờ năng lực nó không còn. Bây giờ chúng ta nói qua về cái năng lực của thiền định. Thiền định là do cái sự tu tập về thiền chỉ và đạt đến mức độ thuần thục, tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng và chứng đắc được thiền sắc giới hay là vô sắc giới. Lúc bây giờ có cái năng lực đó chúng ta gọi Apinya, tức là thần thông. Thì thần thông lúc bây giờ, thần thông này là một cái năng lực đặc biệt mà có được rồi thì khó có thể bị mất, khó có thể bị mất. Nhưng mà nói rằng khó có thể bị mất là đối với kẻ phàm phu, bởi vì thì phàm phu còn thiền não, khi mà thiền chính còn duy trì thì lúc đó cái năng lực thần thông có. Nhưng mà thiền chính bị biến hoại thì năng lực thần thông mất, như là Bồ Tát tiền thân Đức Phật chúng ta đó, ngài đắc được tám thiền và có thần thông, có thân trí. Nhưng mà đến khi mà ngài đi về hoàng cung của vua do lời yêu cầu của vua để được thọ thực, lúc bây giờ tình cờ trong lúc ngài xuất hiện thình lình thì hoàng hậu đứng dậy tiếp trước. Khi đó y phục ở trên người hoàng hậu chưa kịp vận mặc cho chu đáo để lộ ra những cái chi thể khiến cho đạo sĩ này khởi lên cái dục nhiễm và ngoại thông, hư thiền ngoại thông. Về trường hợp này chúng ta nói đối với kẻ phàm phu. Nhưng mà đối với bậc thánh đó, thì ở đây thưa quý vị, bậc thánh, nhất là bậc thánh A-la-hán, khi đã có thần thông rồi thì cái thần thông đó là tuyệt đối không có bị hoại. Đừng nói chi là bậc A-la-hán, bậc A-la-hàm thôi cũng đã không bị hoại rồi. Bởi vì dục ái và sân của các ngài đã đoạn tuyệt. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu cái năng lực phi thường nó phát sinh lên do bốn cái nguyên nhân cơ bản. Và bốn cái nguyên nhân này chúng tôi đã cố gắng trình bày những cái nguyên nhân nào nó có mặt lợi mặt hại, nó có cả hai mặt lợi hại. Còn nguyên nhân nào mà dễ bị hư hoại, nguyên nhân nào mà khó bị hư hoại và nguyên nhân nào mà không bị hư hoại, thì chúng ta tùy theo đó mà chúng ta sử dụng và chúng ta thành tựu. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của thượng tọa đã như vậy. Nam mô Bụt Thầy vậy.
Cảm ơn thưa trình thưa các đại sư. Đại đức Pháp Tính, câu tiếp theo thì xin được trình đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính hoan hỷ, đại đức Pháp Tính hoan hỷ, dạ vâng. Xin đại đức Pháp Tính một trả lời cho câu thảo luận tiếp theo là thường là trong Phật giáo chúng ta hay nói chia phước. Bây giờ chúng ta nói thì chia đức thì ví dụ như là mình có cái đức hạnh gì tốt, và mình có đức hạnh gì tốt, mình như là mình giữ mũ giới, mình giữ giới, hay là mình tu từ đi hí xả, chúng ta có thể kêu gọi người khác khoan hỷ với cái đức hạnh của mình hay không, hay là chúng ta chỉ kêu gọi người ta khoan hỷ với cái phước của mình. Vì chúng ta tạm dừng chỉ chia đức chia phước thì những chia phước cũng là cách nói hôm nay thì chúng ta người chia đức. Thì câu hỏi đặt lại cho rõ ràng hơn là chúng ta có thể nói với người khác khoan hỷ với phước báo của mình, nhưng mà chúng ta có thể nói hoan hỷ với đức hạnh của mình được không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đệ đức Phật Đăng, đệ đức Phật Tăng, đệ đức Minh Hành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiên nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với ở trong Phật giáo của chúng ta hoặc là trong cái những cái người bạn đạo hoặc là những người Phật tử vân vân, khi mà tạo cái phước gì rồi đó thì thường thường ưa có cái sự chia phước. Có khi nếu mà đến đối với những cái bậc mà thầy tổ thì dâng cái phước đó cho các ngài. Hoặc là những cái người mà đồng phạm hạnh thì có thể chúng ta chia phước. Thì cái điều này được phổ biến rất là nhiều, rất là nhiều ở trong Phật giáo Nam Truyền. Và hơn nữa đó thì ở trong hạnh phúc cũng vậy, có cái hồi hướng phước. Thì cái hồi hướng phước hoặc là cái chia phước đó, ở đây cũng có cái sự giống nhau, và cũng được lặp đi lặp lại rất là thường, rất là quen thuộc. Vì rằng chúng ta thấy rằng như cái bài học hôm nay á, mình thấy rằng là khi mà cái vị thiện nam đó đi lên chiếc thuyền, nhưng mà cái người mà người ta lái chiếc thuyền đó là cái vị thần biển thì không chịu cho những người kia, hai người kia lên, nhưng mà khi mà được chia phước rồi thì lại cho hai người đó lên thuyền. Và ở đây thì rất là nhiều, ở đây thì rất là nhiều, cũng trong những cái kiếp mà chúng ta thấy rằng có khi cái Bồ Tát á, Bồ Tát khi mà tạo được phước rồi, Bồ Tát cũng chia phước cho người ta, cũng có những cái trường hợp giống như vậy. Thì cái phước á, thì mình chia thì được, ở trong Phật giáo của chúng ta cái phước á, khi chúng ta chia hoặc là chúng ta hồi hướng, thì người nào mà phát tâm hoan hỷ thì người đó hưởng được cái phần phước đó. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng cái người đó thoát nạn do mình được chia phước. Còn ở đây đối với cái chia đức á, chia đức ở đây có nghĩa là mình không phải rằng là không được, nhưng mà chia đức ở đây có nghĩa là mình sẽ hiểu rằng mình nương tựa cái đức, mình nương tựa cái đức. Vì chúng ta thấy rằng như ở trong cái thành Vê Sa Ly khi mà bị những cái tai nạn bệnh tật, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ dạ con kính. Thì đối với cái sự mà mình chia đức á, chia đức ở đây á, mà chúng ta phải hiểu rằng là cái sự mà nương tựa. Thí dụ như quý vị thấy rằng người đó tu tập về tâm từ nhiều, thì phi nhân ở trong cái khu rừng đó nương tựa được cái đức, nương tựa được cái đức của vị đó, nên không có cái sự mà cãi hoặc là gây gỗ hoặc là đánh nhau. Hoặc là đối với Đức Phật á, khi mà thành Vê Sa Ly bị những cái bệnh dịch rồi cái sự đối khác vân vân, bệnh tật, thì khi đó Đức Phật ngự đến thành Vê Sa Ly, thì do cái năng lực của Đức Phật nên lúc bấy giờ ở chỗ đó những cái tai nạn đó nó phải đều được cái sự tiêu tan. Thì đến cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với cái đức á, thì chúng ta sẽ nương tựa.
mình khi mà mình ở gần những người nào có đức, hoặc là chúng ta thấy rằng khi mà mình bây giờ như chúng tôi tu tập ở trong chùa cũng vậy. Nếu mà mình ở gần những cái vị trưởng lão á, thì thật sự ra đó thiện nam tín nữ người ta đi đến là người ta thăm hoặc là người ta lễ bái những vị trưởng lão, thì chính cái chỗ đó nó mình cũng được mình cũng được nương nhờ, có nghĩa là mình cũng được hưởng cái phước mà từ từ cái chỗ mà cái vị trưởng lão ở trong chùa có cái đức, nên nên mình cũng được hưởng lây, có nghĩa là mình được ảnh hưởng về cái đức độ đó. Vậy thì cái đức á, tuy rằng ít khi nào ai nói chia về cái đức, nhưng mà thật sự á, khi mà nói về cái đức á, thì chúng ta nương tựa được rất là nhiều. Mình nương tựa ở trong cái những cái vị mà có những cái ân đức như vậy, hoặc là những cái vị mà sống có cái đức độ, hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của người cư sĩ cũng vậy. Nếu mà cái người nào á, mà sống ở đời mà có đức độ á, thì mọi người ở trong làng hoặc là ở trong cái thành phố hoặc là ở trong cái xóm đó có cái sự quan hỷ, rồi có những nhà ở kế bên á, người ta cũng nương tựa được cái điều này điều kia. Vậy thì ở trong cái đối với cái sự mà chia phước á, thì chúng ta thấy nó rất là rõ ràng, nó phổ biến rất là rõ ràng. Còn nói về cái sự mà chia đức á, là ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ nương tựa về cái đức, về cái phước báo đó. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được giúp lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Pháp tướng tọa xin truyền đến pháp tướng và chư tôn đức và thưa quý pháp tướng. Chúng ta các cái phần thảo luận hôm nay tại đây với câu trả lời của đại đức Phật Tính, và bây giờ thì chúng ta bước sang phần báo tin Phật giáo. Mùa ăn cư thiết hạ của chư tăng Phật giáo Nguyên Thủy sắp đi qua. Thực ra thì tất cả những quốc gia trên vùng Đông Nam Á, và cũng phải nói rằng một phần lớn các quốc gia Á Châu, kể cả Trung Hoa và Nhật, Trung Hoa và Ấn Độ, thì nằm ở trong một cái hệ thống thời tiết chúng ta gọi là monsoon. Đây là một hệ thống thời tiết chi phối khí hậu của toàn bộ vùng đất này. Hàng năm thì từ Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, có một hiện tượng mà chúng ta gọi là monsoon. Vào mùa hè mưa rất nhiều và từ biển vào, và đã tạo nên một cái vùng đất nông nghiệp rất là trù phú. Do vậy ở tại Việt Nam của chúng ta thường là mùa mưa vào mùa hè, chúng ta gọi là những cơn mưa đầu hạ. Những cơn mưa đầu hạ thì mưa rất lớn, thường là mưa rào, và dĩ nhiên là cũng có bão tố đi kèm, nhưng mà thường là những mùa mưa vào mùa hè tạo thành một cái mùa canh tác rất thích hợp cho những nhà nông. Và trong mùa như vậy, từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 âm lịch, thì chư tăng Phật giáo Nam Tông đúng lại dịch theo cái truyền thống của Đức Phật để lại từ ngàn xưa, thời Đức Phật còn tại thế cũng vậy, và bây giờ cũng vậy. Và thời gian 3 tháng đó chư tăng ở một chỗ gọi là an cư kiết hạ. Sau mùa an cư kiết hạ thì từ rằm tháng 9 đến rằm tháng 10 là một tháng mà Đức Phật cho phép chư tăng tổ chức lễ tăng y cách thứ ba. Lễ tăng y cách thứ ba là một lễ rất là đặc biệt mà chúng tôi sẽ nói vào ngày mai. Nhưng mà đây là một cái truyền thống nói lên là chư tăng thọ dụng y cũng như xứ sự là họp theo cái nghi luật, và nhất là về y phải nhân y như thế nào thích hợp, thọ y như thế nào thích hợp, giao y như thế nào thích hợp, và sử dụng lá y như thế nào thích hợp. Truyền thống đó đã được không phải chỉ Đức Phật mà chư Phật quá khứ cũng ban hành, và mà lễ tăng y là một lễ duy nhất mà chúng ta được biết là do chính Đức Thế Tôn ban hành khi mà ngài còn tại thế, và kể cả chư Phật ở trong quá khứ. Và chư Tôn Đức và chư vị Phật tử cuối tuần này 20/24 đây, tháng 9 này, xin lỗi quý vị, tháng 10 này, chúng ta có đại lễ tăng y ở trên chùa Pháp Luân, và năm nay là năm rất là đặc biệt. Đại lão hòa thượng Hồ Giác, ngài sẽ là vị tăng thọy của mùa lễ tăng y hôm nay. Và Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, cũng trong bản kinh Phật giáo thì chúng ta có một chuyến đi hành hương đặc biệt để thăm viếng 10 ngôi chùa nổi tiếng của vùng Đông Nam Á, sẽ đi xuyên qua ba quốc gia Singapore, Miến Điện và Thái Lan. Ở tại Singapore sẽ thăm viếng 3 ngày, Miến Điện 4 ngày và Thái Lan 7 ngày. Chuyến đi do chúng tôi hướng dẫn sẽ được tổ chức khởi sự từ ngày 5 tháng Giêng cho đến ngày 20 tháng Giêng. Chuyến đi này nhằm mục đích để giới thiệu với quý Phật tử một số những ngôi chùa nổi tiếng của Phật giáo tại Đông Nam Á. Trong số đó có một vài ngôi chùa lớn như là Buddhamonthon ở tại Hàn Quốc, và có một vài ngôi chùa lịch sử như là Lakhon Pathom là ngôi chùa ngôi pháp đầu tiên của Thái Lan, lớn nhất và cao nhất của Thái Lan hiện nay, cũng như tháp Phetakorn là tháp thờ tóc của Đức Thế Tôn ở tại Miến Điện. Bây giờ thì bước sang một bản tin khác, một nhân vật có thể nói rằng có tầm cỡ ở trong nền chính trị của Thái Lan, thì của Tất Lan hiện nay đã chống đối lời việc huấn luyện thanh thiếu niên trở thành tu sĩ. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ sẽ gửi đến quý ngài của quý vị qua lời đọc của Vô Bậc Thầy.
Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai. Kính lễ khi tâm đức tăng lên, kính chào quý vị hữu trí tịch tương trung. Sau đây là phần bản tin. Colombo Sri Lanka, những nhà tranh đấu cho quyền lợi thiếu nhi tại Thái Lan đã chỉ trích dự án của Thủ tướng sẽ cho xuất gia 2.600 trẻ em để trở thành những nhà sư Phật giáo. Lão Thánh Lạc Saya Ratna nói, việc này nhằm mục đích làm tăng trưởng Phật giáo và đưa những người trẻ ra khỏi sự nghèo đói. Tháng năm tới đây là lễ kỷ niệm 2.600 năm thành đạo của Đức Thế Tôn. Những nhà tranh đấu nói rằng các thiếu nhi còn quá nhỏ để xuất gia. Ngoài ra, cũng có nhiều vụ xâm phạm tình dục ở các chùa đã bị phủ nhận bởi những người có thẩm quyền. Ông Saya Ratna nói, với đài BBC rằng, những nhà sư trẻ sẽ được tài trợ cho theo học đại học, chính phủ cũng dự định tài trợ cho gia đình họ. Chúng tôi sẽ kêu gọi lòng hảo tâm công chúng, nhưng nếu thiếu, chính phủ sẽ không cấp tài trợ. Nhưng những nhà tranh đấu giận dữ bởi các dự tính xuất gia trẻ em, họ nói rằng, có em mới 10 tuổi, họ nói thêm, trẻ em có quyền được ở với cha mẹ, anh em, bạn bè cho đến 18 tuổi. Tiến sĩ Hiren T. Wichmanni, một nhà tranh đấu đã được Tích Lan chỉ định có về quyền lợi y với Liên Hiệp Quốc, nói các vị sư lãnh đạo nên nêu gương bằng cách chấp lại kế hoạch này. Tôi nghĩ chúng ta có trách nhiệm chấp lại việc xuất gia cho thiếu nhi, vì rõ ràng đây là việc xâm phạm quyền lợi thiếu nhi. Bạn nói, trẻ em thuộc những gia đình giàu có hiếm khi xuất gia ở tuổi thiếu nhi. Cơ quan quốc gia bảo vệ thiếu nhi của Tích Lan đã bắt giữ một số nhà sư đã xâm phạm tình dục các em trai với sự bảo hộ của họ trong những năm gần đây. Chỉ có một nhà sư bị kết án, có nhiều vụ xâm phạm từ phụ huynh và trẻ em. Bác sĩ nha khoa Harendra Dushilva khuyên giới thẩm quyền Tích Lan không nên để các chùa lặp lại những điều đã xảy ra ở nhà thờ Công giáo. Ám chỉ việc một trẻ em bị xâm phạm tình dục đưa đến kết quả được giáo hoàng phải kính thức. Tôi không hoàn toàn so sánh việc này với việc tuyển quân thiếu nhi của đội quân tham gia phải rồi, nhưng có một vài điểm giống nhau. Giáo sư De Silva nói, tôi khẳng định đây là một tội ác đối với trẻ em chúng ta. Ông còn nói thêm, chính phủ nên cải thiện nền kinh tế quốc gia hơn là để cho trẻ em bị lợi dụng. Bàn về làm những trẻ em, nhất là trong các tự viện Phật giáo là điều cấm kỵ tại Tích Lan cũng như tại các xã hội Nam Á. Đài BBC liên tục tìm hiểu quan điểm của chính phủ và mối lo ngại của các thiếu nhi và để bị lạm dụng. Nhưng Bộ trưởng Bộ Thiếu nhi Sita Kali Yadda không giải thích. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Dạ, con xin cung kính sư trở lại những điều hành diễn đàn để kinh nghiệm.
Thank you.
Cảm ơn đại hữu phụ bác sĩ. Bác sĩ Đức và thư ký sư tử ngày mai này sẽ có một pháp thoại do chúng tôi phụ trách. Với đại chủ đề đề tài là câu chuyện về một người mắc mù nhưng mà không mắc tuệ thì ngày sáng. Chúng ta sẽ nghe bài học này ở trong chương trình ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay của trung tâm Phật pháp của đoàn lãnh đi được hoàn mãn. Xin được đảnh lễ sư tổ sư sư đảnh lễ chi tôn đức thân chào tạm biệt quý phật tử, kính chúc quý thầy và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thụ cành thai, con Bích Thu thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đến ngày an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư ngôn viên đã yểm trợ các hoạt hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.